Bạch thầy, con có một câu hỏi như này. Con bây giờ là do cái tính chất công việc, gia đình, cuộc sống thì cũng chưa thể là cái thời gian của con để mà nhiều thời gian được, nhưng mà cái cách của con là hàng ngày thì khi gặp bất cứ chuyện gì thì học Akiram thì thầy có nói là nghiệp đen thì quả đen nghiệp trắng quả trắng, như là mình cứ càng làm sao tích lũy được những cái chủng tử càng nhiều càng tốt, dù là những bản thân con khi mà gặp cái nghiệp chướng nào đấy thì có nghĩa là mình quán đây là cái nghiệp chướng của mình, nhưng mà con nghĩ là thôi đằng nào thì cái việc của mình ở đây nó là quan trọng là mình sanh tử và mình làm sao là để cho đời sau mà được an vui thì ngay đời này mình phải tích lũy những cái ý niệm thiện. Như con thậm chí là những cái việc mà bình thường như là đi thừa thiện chẳng hạn thì con tham gia rất là ít thôi, nhưng mà quan trọng là như con được học là thầy cũng chưa khai thị chúng con là dùng cái tâm nào để mà áp dụng trong cái thực hiện đấy, thì bản thân con là quan trọng nhất. Bây giờ không biết là có đúng không, nhưng là con bây giờ là cuộc sống coi như là nó là mình sinh ra đây là cái nghiệp của mình rồi, và quan trọng nhất là bây giờ mình đang nghĩ cái gì và mình đang như thế nào, là cái con kiểm soát cái ý niệm, giống như cái tâm, thầy nói cái tâm sở của mình ấy, là mình làm sao là lúc nào cũng có Đức Phật, có Tây Phương. Nhưng mà quan trọng đây là làm sao mà con thầy có thể làm khai thị con làm sao con giữ được cái tâm đấy nó lâu dài, vì ngoài vấn đề trì danh là đương nhiên là phải trì danh thì nhớ Phật rồi, nhưng mà cái thời gian con nó bị chia rẽ ra nhiều quá. Con mong thầy khai thị con ăn như là Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Thứ nhất là về cái phước báo, mình tu phước như thế nào. Nếu như quý vị học, quý vị hiểu về giáo pháp của Phật, cái phước là nó có xuất phát từ tâm. Thì ví dụ như phước tùy hỷ, chúng ta cũng làm đó đúng không ạ? Ai cũng biết tùy hỷ công đức là có đúng không? Cái phước người ta làm, mình chỉ cần tùy hỷ mình cũng có phước. Mình tu á, là cái người không phải đi làm từ thiện là có phước. Tất nhiên họ làm là có phước rồi. Và đi làm á, thực tế là trong kinh Đức Phật nói là để có phước á, là mình trực tiếp mình làm á, thì nó có phước hơn là mình nhờ người khác làm. Cho nên cái nó khó là vậy. Tức là cái phước mà nếu như cùng góp số tiền như nhau, cùng đi làm một cái việc từ thiện, nhưng mà người ta đi người ta trao, còn mình á đứng bên cạnh thôi, mình cười đó thôi, nhưng cái phước mình không bằng cái phước người ta trao. Rồi cái mình ở nhà mình đi coi video rồi coi mình gửi tiền cho người ta đi, thì cái phước có thể nếu cái tâm như nhau thì cái phước của mình cũng không bằng cái người đi trực tiếp. Nhưng mà mọi người chỉ để ý hình tướng thôi, mọi người quên là cái phước nó nằm ở trong cái chúng ta đã học giáo lý A Tỳ Đàm, chúng ta biết là cái tác ý tâm sở tứ, đúng không ạ? Tâm sở tứ, mình nghĩ cái việc đó, mình nghĩ hơn người ta là có phước hơn người ta. Đã. Và có một cái điều nữa, nếu mà quý vị thấy học qua cái tâm sắc giới á, mấy tâm này sắc giới chúng ta học rồi đúng không? Thì mấy cái chi thiền đồ vân vân, họ đâu có tu gì đâu mà nó có phước đâu mà họ lên tới mấy tầng trời đó dữ vậy. Quý vị hiểu không? Tức là cái chánh niệm á, cái tâm thiện á, nó phước nhiều hơn cả cái việc mà mình làm trên hình tướng nữa. Cho nên cái người biết tu phước là lúc nào tâm mình cũng nghĩ thiện, nghĩ điều tốt và chánh niệm, cái đó phước còn lớn hơn cái phước những cái biết phước mình đi làm từ thiện rồi kia. Cho nên là bí quyết mà chú đang tu đúng rồi, đó là chúng ta hãy ở trong mọi hoàn cảnh, mọi công việc mình làm sao nghĩ tốt, nghĩ thiện lành, nghĩ những điều gì tốt đẹp, nghĩ những điều cho thiên hạ và giữ chánh niệm, mình biết rất rõ tâm mình như thế nào, thì cái đó nó phước mình nó lớn hơn. Cho nên là tại sao người ta tu cái như mấy cái ông Úc Đầu Long Phách rồi đó vân vân, mấy hay là mình một người nào đó họ tu, họ cái phước đâu mà họ cứ ngồi trong rừng thôi, họ có đi làm phước từ thiện gì đâu quý vị. Mà họ lên trời phi tưởng phi ứng xứ đâu phước đâu, họ sống nguyên một 84.000 đại kiếp trên đó, đúng không quý vị? Hoặc là trời vô tưởng rồi đó vân vân đó, đó là họ cứ tu thôi. Cho nên cái tâm á, cái tâm định nè, cái tâm chánh niệm được nè, đó là phước. Cái tâm tán loạn phước ít hơn. Nhưng quý vị để ý điều này nha. Đó thì như vậy hiện tại chú đang ở trong cuộc sống thì chú cứ thường ngày quán niệm, tức là ngoài niệm Phật ra thì chúng ta có thể nhớ để mà chánh niệm, giữ gìn, rồi giữ gìn cái ý niệm tốt lành, và mình biết rõ mình đang sống như thế nào, tức là cái tâm mình đang tham, mình biết tham, mình phải điều chỉnh ngay, biết sân là sân, quên cái này không được sân nha. Đó thì ý sống như vậy gọi là sống chánh niệm á. Và mình ngoài niệm Phật á, nếu mà không niệm Phật được thì niệm pháp, niệm giới, niệm tăng, quên, niệm những điều đó thì đều là việc tu, và đó là điều cái nhân để mình ra khỏi sinh tử. Khi cái đầu óc mình á, tức là cái tâm mình á, càng sáng suốt bao nhiêu, càng làm chủ được cái ý niệm của mình, càng làm chủ được việc làm của mình, thì đó là con đường giải thoát của mình càng gần. Nên nhớ như vậy. Còn ở trong đời sống có thể làm bao nhiêu việc không biết, nên tu đó là tu gọi là tu tứ niệm xứ quán hay là tu thiền quán. Câu Phật hiệu cũng vậy, niệm Phật cũng vừa là chỉ vừa là quán. Lúc mà mình không có gì hết, mình chỉ một câu Phật hiệu đi cho mình, đó là tu chỉ. Nhưng có những lúc mình vừa làm mà mình vẫn còn gắn được câu Phật hiệu, mình vẫn nhớ được Phật, rồi mình biết rất rõ sáng tỏ tâm mình như thế nào, thân mình đang làm gì, vân vân, mình rõ ràng sáng suốt, thì đó là quán. Cho nên là nếu mà cái công phu mạnh á, là công phu quán, và quán mới là yếu tố quyết định để ra khỏi sinh tử. Còn chỉ á, là nó phụ trợ thêm, phụ trợ thêm cho chúng ta. Nên nhớ vậy. Cho nên trong kinh á, Đức Phật có nói về thời sau này á, những người mà chứng đắc á, thì có thể họ có chứng được các quả vị, nhưng mà họ không có thần thông như cái thời trước, tại vì cái công phu của họ là công phu thiền quán, không phải công phu thiền chỉ, nó không có sâu. Nên là sau này vẫn có những người chứng quả mà họ chỉ chứng được quả nhưng mà họ không có thần thông. Đó là lý do đó, cho nên là do thiền chỉ không có đủ, vì không có thời gian để nhập định, không có thời gian để mà giống như chú bận quá, chú không có thời gian nhiều, thì mình tu nó đâu có đắc tới nhị thiền, đâu có thần thông nổi, đúng không? Mình đâu có đắc tới nhị thiền, mình tu mình chỉ có đắc được sơ thiền, không, thậm chí không có sơ thiền luôn. Thì như vậy mình cũng có thể đắc quả, nhưng mà đắc quả thì mình không có thần thông thôi, mà thua cái thời Đức Phật. Thời xưa Đức Phật thì mấy giáo phái ngoại đạo họ tu thần thông ầm ầm. Đó là vì họ lên cái bình thiền rất dễ. Còn chúng ta bây giờ, chúng ta cố gắng nhớ tu như vậy đó, tu như chú là được rồi. Tức là hàng ngày mình làm việc gì mình phải sáng tỏ rõ biết, và mình luôn luôn nhớ Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Niệm được tên tâm là quan trọng, trong tâm mình có Phật đó là quan trọng. Và mình còn phải nhớ là phải có nguyện nữa, mình có mong muốn mặt sanh, cái ý niệm đó phải tha thiết. Thế còn nếu mà mình nhớ không, cái người mình tu ghi rồi một hậu mình biết biến niệm Phật thành tu thiền á, mình chỉ không có mong muốn bản thân là thành niệm Phật biến thành tu thiền thôi. Cho nên là cái khác nhau giữa tịnh độ với thiền đó là một bên là có cái ý nguyện mong muốn bản thân, cần một bên thì không có. Thì chú cứ nhớ áp dụng cái phương pháp đó, duy trì thì là đúng rồi. Dạ, A Di Đà Phật. Để cho thầy nói cho hết một câu nữa, ý nữa là cái phước á, mình tự nó sanh ra từ trong những cái ý niệm đó, chứ không phải là mình phải đi làm này kia là mình nó có phước.
Cách đây tầm 4 hôm là con cũng thử ra cái địa, con đã ra cái địa từ 10 giờ đêm đến tầm 2 giờ sáng. Đầu tiên là con cũng rất là sợ, bởi vì là không, là sau là con mới quán là cái sợ này thì giống như là như lý tác ý đấy, con nghe ở đâu đấy thì là cái sợ này là nó do cái tưởng của mình thôi, vì ban ngày mà vẫn cảnh đấy thôi thì mình có sợ đâu, mà cái nghĩa địa đấy chính là cái nghĩa địa mà thầy Minh Tuệ, thầy đã ở đấy một đêm ở đấy. Thì khi mà con hôm đấy trời cũng mưa gió, trời cũng mưa, rất là mưa gió, lúc mà con đến thì chưa mưa đâu, nhưng mà khi mà con ngồi đấy thì con cũng ra từ 10 giờ đến hơn tầm 1:30 sáng con về. Thật sự là lúc đầu thì sợ, sau thời gian thấy nó bình thường, thấy không phải bình thường, nó có một cái gì đấy nó hơi cái tâm mình thì con mới quán là đây là cái tưởng của mình thôi, và con mới tưởng là thầy Minh Tuệ đã từng ở đây rồi, thì thầy cũng có cái dấu ấn ở đây rồi, thì khi mà đấy thì con cũng đã có cái sự mà mà chuyển biến trong cái việc của mình. Thì con hỏi thầy là cái việc gì yếu nhất thì của mình phải hạ thủ từ đấy, như là mình có nỗi sợ gì đấy thì mình dần dần đấy, thì con mình thầy là cái việc đấy thì có nên không ạ? Bởi vì là con nghĩ là nếu mà ta nghĩ điện thì nếu mà mình quán tâm được từ tâm từ bi mà mình quán được thì cái lúc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà con sợ là có những cái phần âm thế nào đấy họ theo họ thế nào thì có ảnh hưởng đến đấy. Con xin thầy từ bi cái gì con ạ? Ăn như là Phật.
Dạ, ai mới được Phật, cảm ơn chú chia sẻ rất là thú vị à. Đúng không quý vị, cái bây giờ ở trong này mà chúng ta bao nhiêu người dám ra ở nghĩa địa vào giờ đó à, thử qua, đặc biệt 12 giờ đêm, nghe nói giờ đó lương thiên đó, sợ lắm, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm giờ đó là mà ở nghĩa địa à. Thật ra thứ nhất là tất cả pháp thì tâm tưởng sanh, đúng không ạ à? Mình sợ là cái nỗi sợ đó là do mình có một cái tưởng. Mình học ở thì đàm tưởng là cái kinh nghiệm, một cái con kinh nghiệm trong từ nhỏ lớn lên, người ta nói là nghĩa địa có ma thế này kia, mà mình học riết rồi mình nghe như vậy mà mình nghĩ như vậy, vâng, rồi mình có cái nỗi sợ đó do cái kinh nghiệm, do cái tưởng mình thôi. Thì là nếu như mà mình chỉ cần mà một người nhỏ từ nhỏ đến lớn không biết về chuyện ma quỷ gì hết á, thì tối đó dục vô nghĩa địa ở có khi một đêm cũng không có sợ gì hết, đúng không quý vị? À, tức là vậy, do cái năm này cái do cái tưởng mình thôi à. Còn bây giờ nó lường lại vậy có hay không có à, tất nhiên là có chúng ngạ quỷ ở đó đó, phải có chứ. Nhưng mà họ tác động với mình có vấn đề hay không thì cái đó là cái do cái tâm mình, cái tâm mình và cái giới hạn của mình. Chúng ta là nếu như những người giữ giới, đúng không, một giới có năm chúng bộ thành khổ giới, tam quy cũng có 12 bộ thành à, một cho một tâm một quy Phật quy pháp đó. Cho nên nếu mà chú với nếu như mình có cái niềm tin như vậy, mình ra ngoài nghĩa địa mình đâu có sợ, đúng không à, mình đâu có sợ đó. Nhưng mà rõ ràng lúc đó mình phải đấu tranh đó, mình có sợ hay không. Thì thật ra nó sẽ có những quỷ ngoài, quỷ nhỏ thì có thể không phá mình được, nhưng quỷ lớn họ cũng đụng chả phá một chút xíu, nhưng mà không ăn thua đâu, nó không là gì. Đó là một cái để cũng là thử thách. Và nếu như mình có tâm mình mà tâm thiện lành, mình ra đó họ cũng cảm nhận được cái tâm thiện lành của mình, họ sẽ không phá mình đâu. Và nếu có thì đó là do mình thế nào, có duyên nghiệp thế nào, đôi khi họ phá cho vui vậy. Giống như ma vương á, thích thì phá vậy đó. Ừ, cho nên là cái việc đó vẫn có thể có à, nhưng mà bình thường ở những nghĩa địa thì thông thường là những người mà ra nghĩa địa là những người quỷ, mà tức là quỷ mà cái phước báo nó kém, cho nên là họ không có quyền lực, không có mạnh à, mà mình sợ là mình sợ vậy thôi, chứ thực tế không phải như vậy. Còn nếu mà nói là quỷ mà mạnh á, là quý vị phải tới mấy cái cây to, những cái miếu thần đó, thì đó họ mới mạnh. Chứ còn ở cái nghĩa địa thì không có gì đâu à, cho nên là do mình sợ thôi, rồi mình ở hoài thì nó bình thường đó. Thì đó là ý nhất. Ý cái hai, chú có hỏi là vậy mình có nên đối phó với những cái sợ của mình hay không à, cái đó là nên. Tại vì mình hạ thủ công phu á, ở trong đời Hòa Thượng Tịnh Không có nói là cái nào mình yếu nhất á, nên mình hạ thủ từ cái đó để mình bỏ cái đó đi, đúng không ạ? Người nào mà sanh nhiều thì phải cố gắng làm sao loại trừ cái đó. Giống như mình bệnh thì bây giờ mình quá nhiều bệnh trong người, đúng không, thì cái bệnh nào nặng nhất mình chữa trước, đúng không quý vị? Quá nhiều bệnh thì cái bệnh nặng nhất mình phải chữa trước đó. Thì mình bây giờ mình có cái điểm yếu nào nhất thì mình hạ thủ công phu trên cái điểm yếu đó rồi thì nó tốt hơn, đó. Cho nên là chú đã à, nếu chọn sợ cái nỗi sợ đó là cái nỗi đáng sợ nhất, thì chú hành trì trên cái nỗi sợ đó thì dần dần nó phá được rồi. Một lần như vậy chắc là lần sau hết sợ rồi, lần sau cứ tối ra nghĩa địa bình thường hả đấy. Thì cái đó là do mình cái tưởng mình thôi, mình chỉ cần thay đổi cái tưởng thôi. Tưởng là cái kinh nghiệm, cái biết, cái sự hiểu biết của mình ở trong từ nó tích lũy, và qua một lần như vậy đó. Giống như nghe sư Minh Tuệ cũng vậy, mới đầu họ không biết thế nào, nhưng mà có thể là đầu tiên là ở nghĩa địa ai cũng sợ hết, nhưng mà ở trong một bữa thấy cũng bình thường, dần dần ở hoài mình thấy bình thường, đúng không quý vị? Đó, dạ như vậy là được rồi.